Khó mà tu giới cũng không phải dễ dàng. Tại giới luật của Phật khó, không phải dễ giữ đâu, khó dữ lắm. Mà tu quán thì rất là lạc được, rất dễ lạc được. Nhiều người ta cứ ngồi quán tưởng cái hào quang hay cái chân mày của Phật, mắt của Phật, quán một hồi là nguy hiểm vô cùng luôn, rất nguy hiểm. Mà người bây giờ, nhiều người không biết, cứ học, học thì không có ngày ứng quan dạy không được đâu. Mà ngày ứng quan không dám dạy cho mình cái này đâu, tại sợ mình lạc đường ấy. Cho nên là quán rất khó. Thì như những vị tăng mà tu có căn tánh thâm hậu đó thì có thể học quán được. Mà những người Phật tử bình thường thì đừng học theo lời của tổ, đừng học, cứ trì danh chuông, nghe danh hiệu Phật là dễ nhất. Nghe cái tiếng Phật, đừng nhìn cái hình tượng, đừng có theo cái cảnh mà theo cái âm thanh. Nếu âm thanh không có gì cả, dễ lắm. Nó không có bị vướng mắc, không có đi lạc đường, nó vậy đó, nó không có đi lạc đường, nó vững lắm mà cho cái người không biết. Còn người quán cái cảnh nguy hiểm, quán tâm không có định thì toàn là ma không. Tâm không định quán ngồi thành ma không, nguy không, ma cảnh không. Tại khó lắm, khó lắm, họ có thể làm cảnh cho mình thấy mà. Mình quán sao mà khó lắm, phải tâm định lắm. Nếu mà giới luật không kỹ, tâm không định, tu quán rất nguy hiểm. Cho nên là trì danh thì mới là diệu hạnh của chúng sanh thời mạt. Mà quán tưởng thì phẩm sen rất cao, thì nó là vậy đó. Quán tưởng phẩm sen, từ khi quán thành rồi đó thì cái tâm nó giống như đang ở Tây Phương vậy đó, không phải sống trong sa bà, sống trong cảnh giới Phật, nó là quán mà. Còn chúng ta trì danh, nghe cái danh hiệu, nghe lâu rồi cũng ở trong cảnh giới Phật. Không có tu quán mà quán tự thành, nói vậy đó, trì danh tới mức thì quán nó tự thành. Rồi những cái phước ở thế gian đó thì một sớm một chiều cũng đâu có đủ để mà tu phước mà trọn vẹn đâu. Làm phước cũng có giới hạn lắm, cũng là năm ba bữa mới làm được chuyện phước, cũng ít lắm. Sự thật ra là thời gian mà một đời trôi qua làm cũng không có nhiều lắm đâu. Cũng như là nói là bố thí mà hết cái cho chúng sanh hết tam thiên đại thiên thế giới thì còn không bằng một người dở một bước chân bước tới Phật mà. Thì cái tu phước ở thế gian này cũng mong manh lắm, khó mà có thể tu phước mà đạt được. Mà quán cũng khó, mà giới cũng khó. Cho nên những cái pháp tu quán hay là tu giới hay là tu những cái pháp môn công đức đó, thì thật ra là những cái người cao tăng thời xưa thì mới có thể vào được. Rồi mà cái nguyện của các ngài kiên cố lắm, các ngài mới thực hành những cái môn đó được. Những cái người nếu lại chẳng biết mà thật thà trì danh đó để ngôi đầu lên thì chìm đắm trong biển khổ. Nếu mà không kiếp này cứ học những cái môn cao xa đó mà không có chịu thật thà học theo cái người không biết cái gì đó, thì thật thường thường là chìm trong biển khổ, mãi mãi chịu luân hồi. Cho nên Ngạn Quang bảo là thông tông thông giáo cũng đi luân hồi. Cho nên là thật thà trì danh thì mới ra sanh tử được đó. Mà nếu không như vậy thì chìm đắm trong biển khổ, mãi mãi chịu luân hồi. Ngàn đức Phật từ bi cũng không biết làm sao cứu ông. Tại ông bỏ cái pháp trì danh này đó, thì không biết làm sao. Ông cứ học tu quán, học tu giới, học những cái phước báo khác, không biết làm sao cứu ông. Tại cái đây là cái pháp đặc biệt, mỗi tiếng niệm Phật là đem hết công đức của Phật trang nghiêm cho công đức của mình, nó vi diệu lắm. Đâu có pháp nào đem hết công đức của Phật mà trang nghiêm cho mình. Mình tạo phước mấy đi nữa cũng bằng cái mấy cái vị cõi trời mà thôi, không có bằng Bồ Tát nữa. Còn cái này niệm một tiếng Phật thì bằng với Phật, thì làm sao cái pháp nào mà sánh được. Đó là do đại nguyện của Đức Di Đà. Tuy nhiên chị Hiếu nói học kinh Di Đà thì mình hiểu được như thế mới biết là cái tiếng Phật hiệu này nó vi diệu như thế. Thật thà trì danh Cái điều quan trọng thứ nhất, đừng cầu danh lợi, đừng có mong người ta khen mình tu giỏi, cũng đừng có mong ai biết tới mình. Đó là cứ thui thủi tu vậy đó, là như vậy đó thì mới tương ưng. Nếu mà mong người ta biết tới mình thì ngày hôm qua ông bảo thì khó thành tựu lắm, nhất là những người trẻ tuổi, những vị mới nhập đạo còn tuổi trẻ thì hãy ẩn mình, giấu mình đi một thời gian lâu dài để cho cái công phu thật thâm hậu rồi, mà đủ sức rồi thì mới hãy ra hoằng pháp. Bao nhiêu cái âm thanh lớn bên ngoài phải lấy cái âm thanh nhỏ mà đối trị. Ở bên ngoài là âm thanh lớn, cái tiếng Phật hiệu mình là âm thanh nhỏ. Âm thanh nhỏ phải thắng âm thanh lớn, phải chế ngự nó hết vậy. Cái tiếng bên trong rất là rành rẽ thì mới giữ được. Còn mấy là nó bị cuốn theo, trôi theo cái thế gian này. Tại cái nhĩ căn của chúng ta nó rất là nhạy bén, bởi vì người ta nói chuyện là mình nghe là mất hết chánh niệm mình vậy đó, phải không? Mình nghe người ta nói chuyện là mình mất chánh niệm không? Tại cái nhĩ căn nó rất là nhạy, cho nên nó, nếu mình biết cách đó, thì người ta nói chuyện cùng mình nói tiếng Phật, nói cho rõ thì cái nhĩ căn mình xoay bên trong nghe tiếng Phật thì cái tiếng ngoài nó bị áp, và âm thanh nhỏ nó lớn cái âm thanh lớn liền đắc thanh tịnh. Mặc dù người ta nói chuyện mà mình cũng không có sao, tại vì cái nhĩ căn nó rất nhạy. Nếu mình có cái âm thanh bên trong thì bên ngoài nó thu hút hết cái tâm của mình sẽ bị loạn. Âm thanh bên trong phải giữ rất đều, thì người ta nói mấy, người ta mở nhạc cũng được, mình cứ giữ một hồi nó cũng định ra được. Mà giữ lâu, nếu mà mình có cái sức, người ta mở nhạc mà mình nghe tiếng Phật nghe rõ hồi không biết tiếng nhạc, nghe lâu có thể không biết. Còn nếu mà bữa nào mệt mệt thì yếu một chút mà mở nhạc là tiêu, khó quá. Khó quá. Nói chuyện ha, nghe người ta nói chuyện thì mất hết, tại vì cái nhĩ căn nó như vậy đó. Đừng có phô phan tài năng, đừng cho người ta biết mình đang tu, cũng đừng cho người ta biết những cái hạnh của mình, giấu hết như vậy gọi là hàm dưỡng. Có hàm dưỡng thì mới có thật ích, còn không có hàm dưỡng mà cứ phô phan ai cũng biết hết tài năng của mình thì công đức nó tiêu rồi, khó khăn mà những cái chướng ngại nó sẽ tới. Như vậy thì không phải là như pháp. Cũng như là đệ tử ngày đến nhà mười mấy tuổi thôi thì đi qua bên Nhật học mật tông. Học mật tông là được chân truyền của mật tông, mà đệ tử của ngày đến nhà là tổ sư Pháp Hoa Tông đã thỉnh ông ta mười mấy tuổi mà thăng đàn thuyết pháp, thì biết ông ta cỡ nào. Ông mười mấy tuổi mà ngày đế nhàn là tổ sư mà cho ông lên thăng tòa, biết ông cỡ nào. Rồi khi mà ông lên thăng tòa đó, ông xuống tòa rồi ngày đế nhàn không có chê, chỉ nói là nói hơi nhỏ, ông buồn liền đó. Nên cái sự cao ngạo nó, tại vì giỏi tới như vậy. Ngài Ứng Quang nói nếu như mà ông có hàm dưỡng đó, ông không thua cho những bậc sau này đâu, ông là cao tăng đó, thứ cao lắm. Tại mười mấy tuổi mà ngồi trên pháp tòa mà tổ sư cho thì đâu có phải thường. Ông ta giỏi như thế. Thì sau đó ông ta đi qua Nhật Bản, ông ta học, ông ta cho ông là đệ nhất thiên hạ. Ngày Ứng Quang bảo ông ta tưởng là ông ta giỏi nhất rồi, không ai bằng đâu. Khi mà ông về, ông học xong rồi, ở bên đó ông được chân truyền là mật tông của Nhật đó. Ông về nước thì ngày đế nhàn thấy không có vừa ý, ngày đế nhàn bảo thôi, ông lo đi nhập thất đi. Nói một câu thôi ông ta bệnh liền cái ngày hôm đó. Ông ta buồn, ông ta bệnh. Thầy mới nói một câu ông ta bệnh thì ông ta mới đi dưỡng bệnh. Ở trên giường bệnh, Ngài Ấn Quang viết thơ khuyên là phải dưỡng tâm như thế nào. Ngài dạy không có nghe. Rồi ở trên giường bệnh vẫn thuyết pháp, vẫn đối đáp cho người ta. Rồi chẳng bao lâu thì chết. Chết không có niệm Phật, không có trì chú luôn, chết một cách hồ đồ. Ngài Ấn Quang bảo nó là không có hàm dưỡng mà ra. Nếu mà tổ sư khuyên không được đó, thắng giống như cái xe của ông mình thắng là không nổi à, quá giỏi. Cho nên là mà ngài nói không có hàm dưỡng mà không có chuyên về tịnh độ, nếu chuyên tịnh độ cũng không tới nổi vậy đó ông ta. Thì còn trẻ là phải không có phô trương, cũng không có cầu danh lợi. Ngoài bốn cái chữ A Di Đà Phật, đừng có thêm cái vọng tưởng nào, đừng có cầu mong cái gì nữa, cứ giữ chữ đó trong tâm. Thì Chân Hiếu nói là các ngài trì danh đó là cái tiếng nó phân minh, giống như là mình mở cái máy suốt ngày không có tắt vậy đó. Đó, nó là vậy đó. Cái tiếng nó hết tiếng này hết tiếng kia, nó rành rẽ, mình phải rõ, nó phải thắng cái âm thanh bên ngoài. Nếu không thắng được âm thanh bên ngoài thì cái nhĩ căn nó nhạy lắm, hãy nghe âm thanh bên ngoài thì mất cái tiếng Phật hiệu là vậy. Nó nhạy cho nên cái tiếng bên trong nó như cái máy hát vậy, nó cứ A Di Đà Phật, nó niệm rất là đều, rất là phân minh đó, rồi từ từ để cái tâm tính nguyện cầu giải thoát nó thành vậy đó. Cái âm thanh bên trong phải như vậy, như cái máy vậy đó, không có ngưng thì âm thanh bên ngoài nó không có cướp được. Tại cái nhĩ căn nó viên dung lắm, mà âm thanh bên trong yếu xìu à. Nó yếu xìu thì làm sao mà giữ được. Nếu mà dùng cái tâm này niệm Phật thì những cái việc tạp sự gì mà dù nó thiện hay là nó ác, đừng bận tâm cho nó, bởi vì việc thiện làm xong quên liền. Nó là vậy đó. Đừng để tâm sáng tôi làm cái việc thiện, nó giờ tôi vui hoài, tôi nhớ nó hoài, thì không phải rồi. Phải cái âm thanh bên trong rất vững để tẩy nó đi, thiện cũng không cho nó vô tâm, thì nó mới viên mãn công đức. Còn nếu mà cái tiếng Phật hiệu không rõ thì làm một việc thiện nhớ hoài, thành ra cái việc thiện nó không có viên mãn, mà thành ra cái việc thiện đó cái công đức rất nhiều mà thành ra còn chút xíu, tại mình nhớ hoài đó. Bây giờ bố thí thì không cho nhớ thì nó mới viên mãn. Muốn không cho nhớ thì phải trì danh, chứ làm sao mà không nhớ mình cách gì hết. Bởi vì trì danh nó là vạn đức mà, nó mới viên mãn đạo Bồ Đề phải không? Bởi vì lục độ vạn hạnh cũng nằm của nó, mà cái ba la mật á, nó cũng vô cái tiếng Phật hiệu này nó mới làm được. Còn mấy thì muốn ba la mật làm sao mà được, mình học thôi chứ làm thì nhất định là mình phải nhớ. Cái bố thí rồi là phải nhớ, không nhớ không được, tại nó vui, bố thí nó vui. Cho nên là hãy niệm cho rành rẽ thì cái tạp sự làm thiện rồi cũng không có nhớ. Mà việc thiện gì trong ngày thì cái tiếng Phật hiệu rành rẽ đừng để trong tâm. Tất cả những cái duyên ở đời đều phó thác cho cái là tùy duyên đó, phó thác cho duyên. Cái nghiệp báo thiện hay ác nó xoay chuyển theo cái quá khứ, nó đã tạo bao nhiêu nhân thì bây giờ nó sắp thành cái quả vậy. Rồi cái việc thiện thì do trì danh thì cái nhân bây giờ là hoa sen rồi, không phải nhân trong luân hồi nữa, mà cái hiện tại xảy ra hàng ngày đó là cái quá khứ nó dồn tới. Nó dồn tới thì nó dồn sao kể nó, tùy duyên. Còn chúng ta không biết, chúng ta để ý nó là nó vui cái mình cũng tôi có phước, nó buồn mình buồn theo. Cái duyên nó vậy, nó trôi dạt theo quá khứ mình đã tạo. Nếu mình tạo tốt thì nó tốt, mình tạo xấu thì nó xấu. Nó là tùy duyên, nó xấu nó tốt. Thì cái tiếng Phật hiệu tôi đã vững như vậy đó thì là đúng rồi đó. Cho nên xấu tốt gì cũng thành vãng sanh. Cái nghiệp ở trước nó xấu mấy cũng vãng sanh, nó tốt mấy cũng vãng sanh. Còn khéo đó, thì mình lại vui với buồn lẫn lộn rồi, mình bị nó kéo đó, cái nghiệp mình đó, cái tâm không thắng được nó. Vạn duyên đều phó thác cho cái sự mà giống như là cái nhân quả của kiếp trước là nó thành cái nhân kiếp trước thành cái quả hiện tại, cứ phó thác, đừng để ý. Làm xong rồi liền quên, đừng để nó vào tâm để vướng bận. Nhiều khi làm một việc thiện cả tuần không quên được, nó vướng bận đó, cho nên làm xong liền quên, đừng nhớ. Thì như vậy phải niệm Phật giỏi lắm chứ mấy làm sao mà làm được, không cách nào. Dùng cái miệng này niệm Phật thì nên ăn chay, nên nói những cái lời đúng chánh pháp, đừng có làm ta buồn ta khổ. Như vậy đó, người niệm Phật là phải vậy. Thân khẩu ý đều không làm tổn thương tới người khác. Nếu mà lỡ thì phải làm sám hối, hay là phải làm gì cho người ta biết là mình lỡ lời, chứ mình cố tình cho người ta bớt khổ. Làm cái gì, làm sao cho người xung quanh lúc nào cũng vui vẻ. Vui vẻ, đừng có làm cho họ khổ. Tại cái tiếng, cái âm thanh và cái miệng của tôi đã đọc cái danh hiệu Phật vi diệu như thế, cho nên không có thể dùng cái miệng này để làm những cái chuyện ác, thì nó xen tạp vào cái âm thanh đó thì không đúng rồi. Cho nên cái danh hiệu này vi diệu lắm, cái miệng này để niệm danh hiệu Phật, cho nên liền không có dùng nó để ăn thịt, cũng không có dùng nó làm tổn thương chúng sanh. Ăn thịt cũng là tổn thương chúng sanh, không làm cho người ta khổ. Dùng cái thân này để tu hành thì đi đứng nằm ngồi mặc đồ phải rất đoan chánh đó. Bởi vì chân hiếu thấy là các vị cao tăng mặc đồ lúc nào cũng trang nghiêm, là tại vì như thế đó, tại vì như thế đó, chứ không phải các ngài muốn đẹp đâu. Lúc nào cũng như đối trước Phật. Thân mà đoan chánh, tâm tự thanh tịnh. Thân đoan chánh thì không có phạm những cái lỗi lầm gì thì nó mới thanh tịnh. chứ không phải mình muốn thanh tịnh mà được. Thanh tịnh là nội tâm của mình trong sáng, không có phạm lỗi lầm thì tâm sẽ thanh tịnh. Chứ không phải mình làm lỗi rồi mình tu mà nó thanh tịnh. Mình phải trừ lỗi, phải sám hối, nó tịnh mới được. Giống như là mình không có bị những cái gì làm cắn rứt lương tâm, mình làm cái gì mà sai thì mình xin lỗi, mình sám hối cho nó tan đi thì tâm nó mới tịnh. Mà thân phải đoan chánh, ăn mặc phải chỉnh tề như đối trước Phật thì tâm nó tự tịnh. Nếu mà niệm Phật mà hôn trầm, vọng tưởng nhiều quá thì phải niệm ra tiếng mà cái âm thanh nó rõ ràng. Có người dạy thế. Mà ngày này đó thì thích người ta niệm ra tiếng hơn nữa đó. Niệm ra tiếng thì ngày là chủ yếu là cho cái tiếng nó rõ ràng để nó áp cái âm thanh bên ngoài. Mà tại vì cái nhĩ căn nó nhạy quá, ông cái tiếng Phật ông yếu thì không cách nào mà ông giữ được. Cho nên nếu mà ông hôn trầm tán loạn thì niệm Nam Mô A, phải niệm rõ vậy, nó như cái máy gì đó, niệm vậy. Niệm như vậy để chấn chỉnh tinh thần, niệm vài trăm câu thì từ từ, từ khi nào nó mệt nó bắt đầu nó niệm nhỏ một chút, từ từ bớt xuống. Khi nào nó mệt rồi thì niệm nhép nhép cái miệng chứ cũng không có niệm thầm nữa. Nhép nhép cái miệng để cho âm thanh nó rõ. Khi âm thanh nó rõ rồi nhép cái miệng một hồi nó mệt thì bắt đầu mới niệm thầm. Nên làm sao mà có tiếng nó như cái máy vậy, nó rõ lắm, từng câu nó qua tâm. Để làm chi? Để cái nhĩ căn này toàn nghe danh hiệu Phật, đừng nghe cái khác. Người ta mở nhạc, ta nói chuyện cũng không sao, mình nghe cái tiếng của mình thì giữ được chánh niệm. Vả lại nhĩ căn rất là lanh lợi, lợi hại nhất là nó. Ngoại duyên mà xâm nhập vào tâm cũng là do nó. Con mắt cũng bằng nó đâu. Con mắt thấy cũng không nhạy bằng nó đâu. Nó nhạy lắm, tại vì nhĩ căn đó người ta nói sau lưng cũng nghe, còn con mắt nó thì sau lưng không thấy. Thấy không? Ta phải đi che một chút nào. Con mắt đâu có viên thông bằng lỗ tai thì nói ở bên cái vách bên kia nói nó cũng qua luôn rồi. Nó viên thông lắm cho nên nó nhạy lắm. Tất cả ngoại duyên xâm nhập là con mắt với lỗ tai là mạnh nhất. Thì mình mắt thấy tai nghe là vậy đó, chứ cái mũi thì phải lợi vô nhà bếp thì nó bị chuyển. Bình thường thì cũng không có. Con mắt mình với cái lỗ tai, mà cái lỗ tai nó nhạy hơn nữa. Cho nên chúng ta tu tịnh tông là dùng cái nhĩ căn, cái căn tai mà nghe tiếng Phật hiệu. Cho nên phải làm cho cái tiếng nó rõ thì ngoại duyên nó mới không vào tâm. Như vậy thì mới không có suy nghĩ tơi bời, không có vọng tưởng lung tung được. Tại vì ngoại duyên nó xâm nhập vào tâm thì là chúng ta cũng như là ông tướng đã mất cái thành rồi, là không có làm gì được. Thì Ngài Hương Vân nói là ở ngoài biển cái con hải cẩu đó thì nó rất là thích ăn cái con rùa. Mà cái con rùa đó khi mà gặp hải cẩu đó thì hai cái tay, hai cái chân và cái đầu, cái đuôi phải rút vào cái mai thì hải cẩu nó ăn không được. Cũng như chúng ta, sáu căn của chúng ta lúc nào cũng bị sáu ở bên trần bên ngoài nó tiếp xúc rồi nó ăn mất cái sự thanh tịnh. Người mà hiểu biết được đó thì mới biết nhìn sắc nghe tiếng là duyên để đi đầu thai. Nói sâu lắm đó. Chúng ta nhìn sắc nghe tiếng không thấy đầu thai gì cả. Sự thật mở cái căn tai ra là hải cẩu nó ăn liền vậy đó. Cho nên chư Phật Bồ Tát đều sống trong định. Tại vì nếu như ông muốn mà hải cẩu đừng có ăn ông đó thì con mắt phải nhiếp, tai phải nhiếp. Bởi tịnh tông là nhiếp trọn sáu căn, tịnh niệm nói tiếp. Mà nhiếp trọn sáu căn là nghe danh hiệu Phật, chứ không có phải là từng căn mà nhiếp. Cứ nghe cho kỹ đi thì các căn tự thanh tịnh nè. Cái trần lao bên ngoài và cái sự luân hồi tự nhiên không có bắt mình được. Tại vì cái tiếng Phật hiệu phân minh. Tại vì nhĩ căn là như thế đó. Nếu mà không có niệm cho rõ ràng thì nó sẽ tấn công mình. Một tiếng nói, một lời nói của người vào là mất hết chánh niệm. Chỉ có cách là lớn tiếng niệm đó, để cho cái âm thanh nó đập vào cái nhĩ căn, lay động tâm linh, nghe tiếng rất là rõ ràng. Mình niệm, mình nghe từng câu từng chữ phân minh như vậy đó, thì tự nhiên những cái ngoại duyên nó không xâm nhập và vọng tưởng bên trong nó sẽ đứng lặng lại. Vì ngoại duyên nó vào, nó phối hợp với bên trong, loạn tưởng hai thứ nó làm cho mình khổ. Nếu mà âm thanh rõ ràng đó, thì ở ngoại duyên nó vào cũng được. Người ta có nói mấy mình cũng giữ được, và bên trong nó sẽ lặng. Nếu như mà mệt quá niệm lớn tiếng không được đó thì thâu liễm tâm trí, niệm khe khẽ động môi thôi, nhép nhép cái môi thôi thì cái âm thanh bên trong cũng nghe được. Nhép nhép cái môi đó thì thử coi, quý vị thử coi phải không? nó rõ hơn là niệm thầm, phải không? Nó là vậy đó. Nếu mệt quá thì nhét nhét cái môi, thì động động cái môi một chút, cái lưỡi nhúc nhích một chút thì gọi là kim can trì. Làm sao đó, chủ yếu là phải làm sao cho cái nhĩ căn này nó phải có tiếng Phật hiệu để nó đứng cái tâm lại. Nếu mà mất cái tiếng Phật hiệu rồi thì âm thanh nó sẽ vào tâm. Cốt sao mà trong tâm phát ra từng câu từng chữ nghe cho rành rẽ, lưỡi động miệng động mà ra cái tiếng, cái tiếng đó lấy cái tai nghe, nghe được cái tiếng đó rồi thì cái tâm sẽ tịnh lại, không có bị vọng tưởng nữa. Tâm niệm tâm nghe đó thì con mắt sẽ thanh tịnh, đó là nói là nhiếp cái căn tai thì mắt sẽ thanh tịnh, mũi sẽ thanh tịnh, lưỡi sẽ thanh tịnh, thân sẽ thanh tịnh, và cái tâm ý bên trong cũng thanh tịnh, là do cái căn tai chúng ta nghe cái tiếng Phật hiệu, nghe được sâu xa đó thì tự nhiên là sáu căn sẽ thanh tịnh. Mà sáu căn thanh tịnh đúng là tịnh tông rồi đó. Người tu tịnh độ tu như thế, bởi vì người ta niệm hay hơn cái máy nhiều. Tại vì cái máy nó có tiếng không có tâm, nó không có tâm. Mình có tiếng mà có cái tấm lòng của mình nữa, làm sao nó bằng. Mình vừa có âm thanh mà vừa có tấm lòng tin tưởng nữa, là tha thiết nữa, là chân thành nữa, thì làm sao cái máy bằng mình được. Mình sẽ thâm nhập hơn nó, nhưng mà nó hay cái nó đều hơn mình. nó lợi hại, nó niệm hoài nó không có sao hết trơn, mình thua nó chút, nhưng mà nó không có bằng mình. Tại cái tâm của mình lợi hại hơn nó. Tâm mình nhập ở trong tiếng đó, mình có cảm tình, mình có cái sự rung động, cho nên nếu mình niệm được như nó đó thì mình bản sanh là mình hơn nó rồi. Nên nó là thí dụ thôi, nó niệm liên tục vậy đó, chừng nào tắt điện mới thôi. Nó cứ niệm như thế. Nếu như mà nhép nhép cái miệng mà mệt ra thì niệm thầm. Thì Chương Hiếu ngày xưa nhép miệng nhép chừng 2-3 tiếng nó cứng cái môi luôn rồi, trời ơi, cũng khó lắm à. Nó giống như là nó cũng không có lâu được. Thì khi mà nhép miệng mà mệt rồi đó thì đừng có nhép nữa, mà niệm trong tâm cũng là nghe rành rẽ. Trong tâm niệm thầm cũng nghe rành rẽ. Ở bên trong cái nghe nó dung thông lắm. Nó không phải là âm thanh bên ngoài, nó là tâm huyền. Cái âm thanh của bên trong cái tâm mình nó như cái đờn vậy đó, hãy nhúc nhích cái ra âm thanh, nhúc nhích ra âm thanh. Mình không có nhép miệng gì hết, nhưng mà nó vẫn nhúc nhích cái tâm, cái nó thành ra cái tiếng nghe ngược ở bên trong vẫn rõ ràng phân minh. Cái đó cũng gọi là nhĩ căn nữa, cũng là áp cái căn tai, là cái âm thanh nó áp bên ngoài được. Nếu bên trong nó mà cái tiếng bên trong nó rõ đó, nó rõ vậy nhiều khi vào giấc mơ nó cũng còn đó, nó mạnh lắm á. Đó là mình tập về cái tiếng và rành rẽ phân minh, cộng thêm cái niềm tin và phát nguyện nữa thì mới đủ. Thì đó là cảm tình mà, cái đó là cái tâm chân thành của con. Mình muốn một lòng giải thoát, cho nên nghe cái âm thanh của Phật vi diệu như thế, mà tấm lòng con chân thật như thế, thành ra là tính nguyện hành. Nếu mà nãy thì lớn tiếng là niệm kim cang, xong niệm thầm chút nó buồn ngủ, thì ngày dạy đứng lên đi kinh hành đi. Hay ha? Ngài biết niệm thầm chút ông sẽ buồn ngủ thôi, thì như vậy thì đứng lên đi kinh hành, vừa đi mà vừa niệm đó. Rồi một hồi thay đổi, vừa quỳ lúc đứng lúc đi, mệt quá thì dựa lưng hoặc nằm xuống một chút, cũng là cái tiếng nó không ngưng đó. Cái tiếng nó phải luôn luôn là như thế, nghe cho rõ ràng như thế, cái tâm để trong cái âm thanh mà với tấm lòng chân thành. Đừng có quên, cái tiếng nó phải luôn luôn như vậy đó. Đừng có quên, cái yếu, bí yếu mà để hàng phục vọng tưởng là cái âm thanh này đó. Không có cái gì lạ đâu, cứ niệm cho thường nó sẽ dẹp hết. Từ từ những cái xấu, những cái phiền não xưa nay nó sẽ bị tan rã hết. Nó thành ra thanh tịnh. Đúng như thế. Những cái ngày mới tu nó phiền quá trời, biết ở đâu mà nó nhiều quá. Tu tới một chút mình thấy nó bớt, rõ ràng nó bớt. Nếu mà mình tu giống các ngài tu chắc một thời gian thôi là nó hết rồi. Cái tiếng nó vi diệu quá, cái âm thanh niệm Phật. Không cần biết chỗ đó là chỗ dơ hay là chỗ sạch, là lúc mình đang bận hay là lúc mình đang rảnh, lúc mình đang được người ta thương mến hay là lúc mình đang bị người ta chê bai. Hãy lúc nào thì cái tiếng nó cũng phải làm cho phân minh. Thề rằng cái tâm niệm Phật này cho đến chết rồi con cũng không buông ra thì sẽ thành công. Gia duyên bận buộc tiếp xúc với cuộc đời, cho nên thường là cứ buông xuôi cái tiếng Phật hiệu ra thôi. Cho nên tu lâu quá mà không thành. nó gián đoạn đó, lâu quá. Thay vì mình tu 3 năm đã thành, mình tu tới 30 năm chưa thành là tại vì như vậy. Nếu mình đi một lèo thì có thể nhanh lắm đó. Hoặc là khi nào mình có thời gian mình về hưu, hay những người già nên tu cho tốt để được vãng sanh. Người trẻ thì hơi khó khăn, tại đi làm thì đâu có thể nào. Cho nên Ngài bảo hãy mà nhớ được thì niệm liền, đừng có chờ lúc nào rảnh, hãy nhớ được mà có cơ hội thì cứ niệm. Có cơ hội thì cứ niệm. Nhiều khi đi làm những cái kẽ hở của cái việc làm cũng có thể niệm được vài trăm câu, vài chục câu. Cứ nhớ thì cứ nghe âm thanh này, nhớ như vậy đó. Thì lâu ngày nó cũng thuần thục. Bởi vậy người mà rảnh rang đó là cái thời gian quý báu lắm. Nó hạ thủ dễ hơn người ta. Cho nên cố gắng thì không mấy chốc đâu, phiền não sẽ tan hết thôi. Học cái này lên tinh thần quá trời. Vì sao vậy? Nếu mà một niệm niệm Phật ông vừa ngưng, ông có nghe nữa rồi, thì tất cả những cái việc thiện, việc ác và những việc không thiện, không ác nó nhập vào tâm, nó làm việc. Ông quên, giống như là cái máy niệm Phật trong tâm ông tắt một cái thì bao nhiêu chuyện nó sẽ ồ ạt nó khởi lên. Nó đâu có cho mình yên. Nhưng mà khi nó khởi lên vậy, nó sẽ chiêu cảm với lục đạo luân hồi, mất hoa sen hết tất cả, mất hết. Dẫu cho lúc mà đang đi đại tiểu tiện, hoặc là lúc mà có người đang sanh nở đó, thì vẫn là cái tiếng Phật hiệu này không ngưng. Nhưng mà lúc tiểu tiện thì không được niệm ra tiếng, không có âm thanh. Có âm thanh sẽ mang tội. Còn lúc mà người ta sanh nở thì âm thanh lớn không có sao. Đó là ngày hôm qua, sanh nở mà niệm Quán Âm thì không có bao giờ mà bị vấn đề gì, mà mẹ với con là thường là sẽ được như ý, là sẽ mẹ tròn con vuông. Tại vì Quán Âm từ bi lắm. Mà người xưa đó, cái nhà thương họ dở, nhiều khi họ không có đủ điều kiện thì sanh ra chết hoài. Còn bây giờ thì khoa học họ giỏi rồi, nhưng mà vẫn khuyên khi mà đi sanh thì nên niệm Quán Âm thật lớn, đừng có mắc cỡ. Niệm như vậy nhất định là đứa con nó sẽ được nhiều căn lành, mà người mẹ sẽ yên bình, không có bao giờ bị chướng ngại đó. Hay lắm. Mình ngày hôm qua nhắc cái này biết bao nhiêu lần. Tại vì cái thời của Ngài chắc cũng có nhiều người chết lắm. Sanh là chết, bệnh chết, hay là sanh lúc sanh thì chết. Càng khổ bao nhiêu, cuộc đời nó càng làm mình điêu đứng bao nhiêu, thì càng niệm Phật rõ ràng mà càng dõng mãnh bấy nhiêu. Đừng có khổ quá rồi buông tu thì nó giống như là còn khổ hơn. Cho nên đối với các ngài, cuộc đời có khổ, có khó mấy, có buồn, có khổ gì, thì tiếng Phật hiệu các ngài là niềm vui, mà chữ rất là phân minh. Cho nên tai qua nạn khỏi hết, khổ mấy cũng thấy an lạc. Còn chúng ta phải là hoàn cảnh như thế nào thì mới bình yên. Hỏi là nó mất cái diện chút là buồn rồi. Còn các ngài khổ làm sao thì tiếng Phật hiệu của tôi vẫn minh bạch như vậy. Sáng cũng như vậy, chiều tôi cũng như vậy. Có chuyện ở không tôi cũng niệm vậy, mà có chuyện làm tôi cũng niệm như thế. Tại cái tiếng này nó mới có thể giữ căn tai nó thanh tịnh, bên ngoài mới không xâm nhập vào tâm. Cho nên chỗ sạch, chỗ dơ, ở không và làm việc, cái tiếng Phật hiệu bên trong đều là niệm như thế. Chẳng có một niệm nào mà chẳng phải là Phật. Niệm nào tôi cũng là lấy A Di Đà Phật để niệm, không có cho nó ngưng nghỉ. Đối phó với cuộc đời cũng vậy, hãy cái tiếng niệm Phật mà giữ cho đàng hoàng thì tự nhiên sống sẽ an lạc đối với thế gian này, chẳng có cho nó gián đoạn đâu. Công phu như vậy ra thì nhất định là sẽ vãng sanh thôi. Hai thời sáng tối thì nên có thời khóa cho đàng hoàng, sáng mấy giờ tới mấy giờ, tối mấy giờ tới mấy giờ, thì ngày dạy vậy. Thì có bàn Phật, thì chúng ta có cái bàn Phật thì sáng thắp hương lễ Phật rồi niệm Phật ở đó bao nhiêu, rồi đi làm tối về cũng vậy. Còn như quý thầy quý cô thì hãy rảnh thì lên chánh điện, đừng rời chánh điện. Chánh điện là chánh khí mạnh nhất ở cái chùa, chỗ đó là chỗ dễ nhiếp tâm nhất, mà gần Phật lắm. Hãy có thời giờ thì vào chánh điện, thì Phật với mình đối trước Phật thì dễ tu lắm. Mà không có Phật đối với mình hơi khó một chút. Có Phật thì tự nhiên cái tâm mình nó vậy. Có bàn thờ nó khác à, nó vậy. Ở đây niệm Phật khác mà vào bếp nó khác. Cho lực là Phật mà. Cho nên chánh điện thì lúc nào cũng một ngày hai thời. Như người tại gia thì mỗi ngày hai thời, đừng có bỏ. Hãy rời chánh điện thì khó rồi. Sáng sớm thì quán tưởng Đức Phật là Phật thật, rồi bước một bước chân nữa, trời ơi, đó là vậy đó. Sáng mình học đó, phải nhìn Ngài tâm tịnh xuống rồi nghĩ đây là Đức Phật thật, đây là Đức Bổn Sư của con, Đức Di Đà ở đây nè, Quán Âm đây nè, nghĩ cho thật sâu xa rồi lễ xuống một lễ thì công đức vô lượng. Nếu như mà qua quýt giống như niệm Phật thờ ơ, không có chu đáo, không có tu tập, không có để tâm, thì ngày tháng nó sẽ trôi qua, rồi từ từ mình sẽ già, mình sẽ yếu đi, rồi mình thấy vô thường nó tới, bệnh nó tới, thì như vậy rồi. Tại vì mình qua quýt mà tu, mình thờ ơ quá. Giống như mình niệm Phật tiếng, mình nghỉ 5-6 tiếng hay là vậy đó, thì mình thờ ơ quá, thành ra cái tiếng Phật hiệu mình không có đủ sức gì cả. Nó phiền não nó tới những cái là nó vào liền vậy đó. Mình có cái cách gì mà đối phó được, tự vì mình không có để tâm và không có theo các nghề, mình chỉ qua quýt như vậy, cho nên thành ra cả đời không có tu đó, mà cả đời cũng không có thành tựu bao nhiêu. Đó là tại vì vô thường già chết nhanh quá mà cứ thờ ơ như vậy, cứ làm biến đó, là lazy no good đó, cứ như vậy thì làm sao có thể giải thoát. Không có để tâm, bởi vì các ngài nói thời gian rất quý mà không biết cách xài thì xài phí nó quá, thành ra là nó không đủ. Chứ thật sự là 100 năm thì dư sức mà để vãng sanh rồi, mà chúng ta xài phí quá, cái gì cũng xài hết thời gian, còn cái chuyện tu thì bỏ có thời gian chút xíu thôi. Thành ra là cái tiếng Phật hiệu này không có minh bạch, lâm chung thì sẽ gặp chướng ngại. Lúc mà vào chánh điện thì phải coi Đức Phật ở trên bàn thờ là Đức Phật thật, ngài đang ở đây là Đức Phật thật, chứ không phải như là tượng. Phải như vậy mà con là cái người quỳ dưới chân Phật, là cái người đảnh lễ, tâm con nghĩ ngài là Phật thật, rất thành rất kính. Lễ một lễ xuống thì cảm ứng đạo giao đó. Lễ một lễ xuống là cảm ứng đạo giao, nhìn một cái đó là tâm tâm đã tương ứng, tại vì đây là Phật thật. Hãy nhìn nó thì phải nhìn cho quen, ngài ở đây, con lễ là ngài đang ở đây, ngài là thật. Nếu như Đức Di Đà là thật, Đức Bổn Sư là thật, Quán Âm Thế Chí, ngài Địa Tạng là thật, thì lễ xuống một cái thì là cảm ứng đạo giao, thành kính tức tột, tột cùng như thế đó, thì nó mới có sự linh cảm bất khả tư nghị. Nếu mà chỗ đó không có hình Phật, không có tượng Phật, thì hướng về hướng Tây, cứ nghĩ là con cũng đói trước Đức Phật Di Đà ở hướng Tây, Phật đang ở đây, đây là Phật thật, thì đảnh lễ xuống cái hướng Tây cũng giống như là bàn Phật vậy. Mình nghe cái âm thanh nó như cái máy, nhưng mà phải có cái trái tim của mình nữa thì nó mới đúng, là lòng cầu giải thoát, giải tâm chân thành nữa. Chứ không phải nghe không mà được đâu, nghe không thì nó thờ ơ lắm, nó cũng suy nghĩ à. Phải nghe, phải có lòng thành nghe cho rõ ràng. Phật Di Đà, Nam Mô A Di Đà Phật, hay là A Di Đà Phật, nghe nghe như cái máy chậm chậm từ từ bên trong nó, từ từ nó rõ ràng phân minh, đừng cho nó ngưng. Thì như vậy, những cái gì mà vui quá ở đời, giống như là mình gặp những chuyện vui quá thì cũng đều thấy cái điều vui đó cũng là huyễn thôi, nó cũng không có ở lâu với mình, nó cũng phải hoại thôi, nó không có phải là pháp thường hằng. Cho nên đừng có vui quá mà quên niệm Phật. Còn những cái nghịch cảnh mà xảy tới đó thì đều coi chúng là những cái duyên rất là thù thắng, để mà mình phải đối diện với nó, để mà mình thử lòng mình thử cái sự kiên cố của mình. Đừng có khởi ác niệm nữa, mà hãy nó tới là thuận theo nó để mà trì danh. Đừng có chống cự với nó, mà hãy nó tới là nghiệp ác nó đã khảo rồi. Nghiệp nó khảo mình thì hãy thuận theo. Tại sao cái nghiệp đó nó khảo đó thì sau này mới không đọa, vãng sanh mới được. Nếu nó không khảo thì tới lâm chung nó mới tới thì mệt lắm. Thay vì chúng ta phải đọa vào ba ác đạo, phải làm những chúng ta làm ác cái gì, thì bây giờ chúng ta tu thì nó tới khi chúng ta còn khỏe vậy, thì chúng ta chịu qua một cái thì vãng sanh. Còn nếu chúng ta mà không có cho nó tới bây giờ mà đợi cái ngày lâm chung nó mới tới thì làm sao? Cho nên nó tới liền biết tới như thế tốt quá. Tại bây giờ tới còn tốt, mai mốt tới mới chết. Tới bây giờ đi thì mình đỡ một cái thì nó xong rồi thôi. Cho nên là hãy thuận theo nó mà chịu, và lúc nó tới đó là trì danh miên mật lắm. Khi mà cái ác nghiệp nó khảo, đừng nói nhiều sẽ sai à. Nhưng lúc đó mình sân si buồn phiền lắm, nói nhiều là còn thêm tội. Trì danh cho tốt, chịu cho nó qua. Vậy đó, thì như vậy thì bao nhiêu cái tội ác kiếp trước mà nó tụ là tan hết, nhất định vãng sanh Tây Phương. Thuận theo nhân duyên, đừng quên niệm Phật. Tại vì sao khi chúng ta mà bị nạn đó, niệm Phật thì Phật quan gia hộ, từ từ sẽ chuyển hết chúng nó thôi. hãy bền chí như thế, chứ không phải là nó tới một cái là sợ quá bỏ niệm Phật, thành ra nó giật mình cho chết luôn. Cho nên là niệm Phật thì Phật quang gia trì, nó sẽ đi nhanh hơn. Cái biện pháp hay nhất là niệm Phật, mà tin tưởng là niệm thì nghiệp chướng sẽ tiêu tan, Phật gia trì cho con. Thì nó tới một lần rồi là do con sát sanh nhiều quá, con hại người ta nhiều quá ở kiếp trước, giờ nó tới thì tới xong thì con vãng sanh, thì nghĩ như vậy đó. Thì từ từ mà tu tập, chứ không phải mà nói là ở đời là không có tai nạn đâu, nhất định là phải có, mà không biết là sớm hay muộn thôi. Đi tới sớm một chút thì được, chứ tới mà là đợi ngày lâm chung mà tới thì chúng ta tu dở quá rồi, nó mới đợi cái lúc đó nó tới nó áp vô một cái xong tiêu luôn. Tất cả những cái chướng ngại đó đều là do ác nghiệp đời trước hết đó. Khổ báo nó mới tới với mình đó. Vì vậy khổ một phần thì chính là ác một phần đã tạo. Đừng có phó mặc vậy, mà khi nó tới thì phải rất là thành tâm tu tập. Chỉ thẹn là mình tu trễ quá thôi, tu cho gấp nữa kìa đó. Tu trễ quá cho nên là nó tới thì biết là ác nghiệp đời trước nó đã tới rồi. Bởi vì như là cái vị tăng mà bị cái mục ghẻ đó, thấy không? Tu giỏi lắm đó, mà khi nó tới một cái, thấy không? Trời ơi, muốn chết với cái mục ghẻ đó luôn. Thì nhưng mà ngài trì trí lắm đó, ngài lên núi rồi ngài tu hành, ngài tốt lắm. Mỗi khi nghe đến thì lông tóc trên người nó dựng lên, nó sợ hãi, tại con làm bao nhiêu cái ác nghiệp nó tới như thế đó, rất là bi thương. Cuộc đời thiệt là nhiều cái khó khăn quá là do ngày xưa si mê mà tạo nhiều ác nghiệp. Bây giờ tuy là giác ngộ tu hành nhưng mà nó dẫn tới thì nó khảo được như vậy, thì từ tim gan, ở từ sâu trong tim gan nó tuôn ra tiếng Phật hiệu để mà chân thành sám hối cầu Phật gia trì. Khi mà tai nạn là ở trong tim, từng chữ từng câu phải là tuôn ra, đem hết cái tấm lòng thành để mà niệm cái tiếng Phật hiệu, mong tiêu hết nghiệp chướng vãng sanh. Nói cách khác đó, cứu khổ trong một nhất thời bố thí là hạng nhất, mà cứu khổ trong cái bao nhiêu kiếp dài lâu thì niệm Phật là hạng nhất. Nhất thời bố thí là hạng nhất, cho người ta yên tâm. Mà muốn cứu cánh mà cho người ta hết khổ thì niệm Phật là hạng nhất. Hoặc là thấy người ta bị nạn đó, mà mình cứu không có được thì niệm A Di Đà Phật để mà an ủi cho họ, hồi hướng cho họ. Nhiều khi mình thấy người ta bị khổ mà không có sức, không có tiền bố thí, không có thể cứu được, thì hãy chắp tay niệm Phật cho họ, cái tiếng Phật hiệu này cho người đó đó, đó. Đem hết công đức này cho ông tai qua nạn khỏi, thì tôi có lòng mà không có sức. Nó chứ đừng có, tại vì mình đâu có cần, nhiều khi mình không có tiền cũng có thể bố thí bằng cái tiếng Phật hiệu đó, lấy cái tiếng Phật hiệu niệm cho người ta. Đó là tấm lòng của mình đó, cho chúng sanh. Tại cái danh hiệu Phật mà vào tâm đó thì Đức Phật gọi là thiện căn. Thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, chữ thiện đó là không phải người làm thiện, mà ngài nói đó, cái người ngũ nghịch thập ác tạo bao nhiêu ác nghiệp rồi mà nghe danh hiệu Phật, Phật gọi người đó là thiện. Nghe được danh hiệu Phật thì Phật mới kêu là thiện, chưa nghe được danh hiệu Phật chưa phải là thiện. Chữ thiện nó vậy đó, hãy nghe rồi ông dù ngũ nghịch thập ác, ông là nam là nữ, là súc sanh, là Atula, là địa ngục, là người trong địa ngục, là người trong ngạ quỷ, là người trong cái gì không biết, ông là cái gì mà danh hiệu Phật A Di Đà Phật mà ông nghe rồi thì Phật bảo ông là thiện. Thiện thì mới nghe được cái danh hiệu này. Bởi vì danh hiệu Phật mà nghe vào tai rồi đó thì không bao giờ tan, nhất định là vãng sanh Tây Phương thành Phật mà. Bởi vì Phật mới gọi là thiện. Không biết ông làm ác gì mà cái tiếng Phật A Di Đà Phật này mà ông nghe được thì gọi là thiện. Tiếng niệm Phật mình niệm cho thuần thục, có nghĩa là cái tâm mình như cái máy vậy đó, nó cứ niệm rất là tốt, thì trong mắt tai mũi lưỡi thân ý của mình nó chỉ có cái âm thanh, cái thanh trần, cái tiếng Phật hiệu nó là nhạy bén nhất ở trong tâm. Nó nhạy lắm, con mắt mình thấy mà cái tiếng nó rõ, con mắt cũng không có bị mê mờ, cũng không có bị chấp chứa, không có bị vọng tưởng đâu. Cái nhĩ căn nó nhạy như thế đó, cho nên trong lục trần nó chỉ có cái thanh trần là mạnh nhất. Thanh trần là cái tiếng Phật hiệu mình đang niệm đây, công phu sáu căn toàn nhờ vào cái chỗ này mà có thể giải thoát. Cái căn tai nó nhạy như thế, cho nên cái tiếng Phật hiệu đừng có ngưng mà phải rõ ràng, thì tự nhiên là sáu căn nó còn nó còn động lại ở nơi cái thân tai nghe danh hiệu Phật, cho nên nó rất thanh tịnh. Thân cũng không có bị xoay chuyển, lưỡi cũng không xoay chuyển, như là chúng ta nếm đồ ăn đó, mà tiếng Phật hiệu phân minh nó cũng không có bị nó chuyển theo cái tiếng đồ cái vị đâu. Nó cũng giữ được chánh niệm, tâm cũng còn thanh tịnh. Nếu mà buông tiếng Phật hiệu ra rồi thì mới đam mê vào cái lưỡi, mới bị cái vị nó chuyển. Còn nếu tiếng Phật hiệu phân minh đó, thì chưa đâu, nó chưa chuyển nổi mình đâu. Tại cái âm thanh này nó vậy. Cái ý cũng vậy, suy nghĩ đông, suy nghĩ tây, nó cũng giống như là bị cái căng tai nó đàn áp hết. Thành ra là cái vọng tưởng bên trong cũng rất là ít, là phiền não cũng rất là ít đó. Cái mũi chúng ta cũng vậy, mắt chúng ta cũng vậy. Cái tiếng niệm Phật đã thuần thục thì trong lục trần chỉ có thanh trần là mạnh mẽ nhất. Nên là mắt tai mũi lưỡi thân ý thì chỉ có âm thanh niệm Phật là mạnh nhất. Nó phải mạnh hơn con mắt, mạnh hơn cái ý căn, nó phải áp hết mới được, nó phải rõ vậy đó. Còn mấy mình niệm rõ, con mắt mình nhìn cái quên tiếng Phật hiệu, mình vừa suy nghĩ cái gì thì cái hớp không còn nghe nữa rồi. Cái thanh trần nó thuần, gọi là phải tu tới thuần đó, thì nó áp hết. Công dụng sáu căn toàn nhờ vào cái nơi tai, là lỗ tai rồi. Thân này cũng chẳng tự nhận biết là xoay chuyển như thế nào, lưỡi cũng chẳng nhận biết nó chạm va chạm như thế nào. Có nghĩa là thân và thân nè, lưỡi nè, ý nè, rồi lỗ mũi nè, đó, con mắt nè, đều là giống như là bị cái căn tai nó áp hết vậy. Nó rõ ràng quá cho nên nó không bị chuyển, các căn đều thanh tịnh. Ý căn cũng vậy, cũng thanh tịnh. Cho nên hai thứ viên thông của Quán Âm và Thế Chí là một thứ thôi, không có khác đâu. Tu cái này cũng là tu giống như Bồ Tát Quán Âm nữa đó. Nghe cái tiếng Phật hiệu, dùng cái nghe.